Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ Hai ngày 8 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về việc Sài Gòn tôn tạo cảnh cũ. Kế đến là tường trình của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về trái cây Việt Nam tại thị trường Mỹ. Tiếp theo là kết quả một cuộc nghiên cứu mới nhất về rượu bia. Kế đến là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Vì sao các quan chức Việt ra đi tìm đường cứu nước qua EB5. Và cuối cùng là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình phát thanh sáng hôm nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về việc Sài Gòn tôn tạo cảnh cũ.
Hình ảnh trong clip là nơi ngày xưa có bùng binh cây liễu cạnh bên thường xá tắc của Sài Gòn. Giờ thì người ta bắt đầu khôi phục lại bùng binh này. Một vài kiến trúc khác như Viện Đại học, Hồ Con Rùa ở vòng xoay công trường quốc tế vẫn còn nguyên đó như 44 năm về trước. Trong dòng ký ức của người sống tại Sài Gòn từ năm 1954 đến nay, luật sư Đặng Trọng Dũng chia sẻ.
Chính quyền đã có những cái mà biết tôn tạo, giữ gìn những cái cảnh quan. Tuy nhiên cũng có những cái nơi mà tôi nghĩ rằng là nó có một cái sự diêm dúa quá đáng. Thí dụ như trước Ủy ban Nhân dân thành phố lột lên rồi làm đá lát rồi làm cho nó càng đẹp hơn. Nhưng mà thôi thì tất cả những cảnh quan đó hiện nay nó đã trở thành thân thương đối với người dân Sài Gòn cũ và mới.
Những hình ảnh thân thương của Sài Gòn như lời của luật sư Dũng, đó còn là hàng cây trên đường Duy Tân hồi nào giờ mang tên Phạm Ngọc Thạch ở quận 1, là hàng cây cao bóng cả dọc đường Bà Huyện Thanh Quan của quận 3. Thế nhưng cũng có những hàng cây trăm năm của Sài Gòn bị đốn bỏ như ở đường Tôn Đức Thắng mà nhiều thế hệ người Sài Gòn vẫn quen gọi bằng tên ngày trước là đường Cường Để. Lúc triệt hạ hàng cây, nhà chức trách nói rằng nhằm để xây dựng suốt trục đường này thêm cây cầu nối liền khu quận 1 với bán đảo Thủ Thiêm quận 2. Và thực tế thì trong khi tuyến metro có một phần ngang qua đây đang xây dựng, song mãi cho tới nay vẫn chưa thấy dự án cây cầu khởi công. Người dân mỗi khi ngang qua đây đều tiếc nuối về hàng cây gắn liền thăng trầm của Sài Gòn. Một em học sinh chia sẻ cảm xúc.
Dạ, hồi đó là cây xanh ở đây rất là nhiều. Mà em nghe ba em nói á, ở đây là 51 nhà nước người ta lấy người ta làm cầu xây bắc qua đây á. Là em thấy á, là cây xanh á, là nó gần như là bị mất dần. À, do này giống như là do hồi đó là do người ta giống như là cây xanh này giống như là lớn tuổi hơn em á. Là em thấy cây xanh này rất là, nói chung là rất là cổ rồi. Và mất mát em thấy rất là tiếc luôn.
Nói vậy thôi chứ Sài Gòn vẫn còn nhiều lắm những kiến trúc của một thời gợi thương, gợi nhớ như nhà thờ Đức Bà, như Thảo Cầm Viên Sài Gòn, như trường Trưng Vương, biết bao nhiêu đồn đoán về những cuộc tình giữa trường nữ Trưng Vương và trường nam Võ Trường Toản sát bên của Sài Gòn thuở trước. Luật sư Đặng Trọng Dũng nói rằng ông lại nhớ về những chú chim câu ở Vương Cung Thánh Đường.
Nhà thờ Đức Bà đối diện với lại bưu điện thì có những cái cao ốc làm cho cái cảnh quan rất là văn minh hiện đại. Không có gì mà đẹp bằng cảnh mà ở đó những du khách và những đàn bồ câu xà xuống và mọi người tấp nập để hưởng cái không khí trong lành và đẹp đẽ của một cái thành phố Sài Gòn rất mới lạ nhưng rất thân thiện và đầy những cái kỷ niệm của chúng tôi.
44 năm đi qua, cứ mỗi dịp tháng tư về, người Sài Gòn hay nhắc nhớ những kỷ niệm. Xem ra có quá nhiều thay đổi khiến luật sư Dũng cảm thấy tiếc nuối.
Rõ ràng là đẹp hơn, nhưng lòng người làm sao để đừng ly tán, đó là một cái điều mới lạc vấn đề quan trọng.
Lòng người là chuyện muôn thuở, chỉ có cảnh vật như mái trường ngói đỏ một thời mang tên Gia Long này thì dường như vẫn tự tại, vẫn chung thủy với biết bao thế hệ học trò. Đó còn là trường Marie Curie nguyên vẹn của Sài Gòn ngày trước. 44 năm đi qua, nhiều con đường vẫn mang tên gọi cũ và đâu đó diện mạo tiếp tục mang đến những nỗi niềm cho bất kỳ ai xa Sài Gòn, giờ có dịp quay về chốn xưa.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về trái cây Việt Nam tại thị trường Mỹ.
Ở những khu chợ châu Á như thế này, giờ đây không còn quá khó khăn để tìm thấy những trái cây có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam, bên cạnh các loại trái cây của Thái Lan, Đài Loan hay một số nước thuộc khu vực Trung và Nam Mỹ. Trái cây Việt Nam mặc dù không có hình thức đẹp, nhưng được đánh giá là có mùi vị thơm ngon nên được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là những gia đình gốc Việt. Bởi đối với họ, được thưởng thức một chút hương vị quê nhà, thực sự vẫn thích thú hơn là dùng các loại trái cây ôn đới, vốn đẹp mắt và sẵn có, nhưng không có vị ngọt thơm như các loại trái cây nhiệt đới của Việt Nam. Bà Thảo Hoàng, thành phố Annandale, Virginia cho biết.
Nói đúng ra thì ăn bên đây ăn bôm lê, nho, đồ thì thường quá rồi. Còn trái cây nhiệt đới mình thì có, cái không. Mà tôi thích nhất là cát hòa lộc. Mà ở đây làm gì có cát hòa lộc, với chôm chôm, sầu riêng. Ở đây thì sầu riêng thì đông lạnh. Còn cái sầu riêng kia thì là sầu riêng Thái không à, chứ đâu có sầu riêng của Việt Nam mình.
Thực tế do chất lượng và cả sản lượng không đảm bảo xuất khẩu đều sang thị trường Mỹ, nên trái cây Việt Nam chủ yếu mới chỉ có một vài loại như chôm chôm, thanh long hay thỉnh thoảng có nhãn là góp mặt ở thị trường này dù có nhu cầu rất lớn. Nhiều năm nay, thị trường trái cây nhiệt đới với giá thành cao ở Mỹ vẫn bị chiếm lĩnh bởi trái cây Thái Lan và các nước Trung Nam Mỹ. Nhưng sự xuất hiện ngày một nhiều hơn của một số loại trái cây Việt Nam với hương vị đặc trưng cũng là một tín hiệu đáng mừng đối với người nông dân Việt Nam.
Chúng tôi vừa kết thúc một buổi đi chợ với rất nhiều trái cây có xuất xứ từ Việt Nam. Với giá thành $5 cho một bao, thì có nghĩa là một trái ổi như thế này có giá từ 70 đến 80 nghìn đồng Việt Nam. Đây là một mức giá rất hời nếu nông sản Việt Nam tiếp tục được xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Mặc dù trái cây Thái Lan vốn khá phổ biến và có hình thức đẹp, chất lượng đồng đều, nhưng theo nhận định chung của khách hàng thì lại không có hương vị thơm ngon đặc biệt như của Việt Nam. Ví dụ như trái nhãn chẳng hạn, nhãn Thái nhiều nước, khi bóc vỏ thường ướt tay mà không có được cùi dày, dai và thơm như nhãn Việt Nam. Đây rõ ràng có thể là một trong những lợi thế nếu nông sản Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn về nuôi trồng và vệ sinh an toàn thực phẩm để thâm nhập vào thị trường Mỹ.
Tiếp nối chương trình là kết quả một cuộc nghiên cứu mới nhất về rượu bia.
Uống càng nhiều bia rượu, nguy cơ về huyết áp và đột quỵ sẽ càng tăng. Và những tuyên bố trước đây rằng một hay hai ly rượu mỗi ngày có thể giúp phòng ngừa đột quỵ là không chính xác, theo kết quả một nghiên cứu về di truyền. Quý vị từng nghe nói một hay hai ly rượu mỗi ngày có thể tốt cho sức khỏe. Nhưng bây giờ có lẽ là lúc phải bỏ ly xuống vì một nghiên cứu then chốt đã phá vỡ bí ẩn này. Nghiên cứu này phát hiện rằng uống rượu bia vừa phải sẽ tăng nguy cơ bị đột quỵ từ 10 đến 15%. Còn đối với những người uống nhiều, tức là uống từ 4 ly rượu trở lên mỗi ngày, thì huyết áp sẽ tăng rất nhanh và nguy cơ đột quỵ sẽ tăng khoảng 35%. Trước đây mọi người cho rằng bia rượu có tính năng phòng ngừa đột quỵ. Nghiên cứu mới nhất này sử dụng số liệu của 160.000 người trưởng thành ở Trung Quốc. Nhiều người trong số này không thể uống rượu do hệ di truyền của họ không thể chấp nhận được. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có khoảng 2,3 tỷ người trên thế giới có dùng bia rượu, trong đó một người trung bình tiêu thụ 33 gram nước uống có cồn mỗi ngày. Tỷ lệ này tương ứng với 2 ly rượu hay một chai bia lớn. Người dân châu Âu vẫn nằm trong số uống bia rượu nhiều nhất, mặc dù mỗi người đã uống ít hơn 10% so với năm 2010, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Các xu hướng hiện tại cho thấy tỷ lệ tiêu thụ bia rượu trên đầu người sẽ tăng trên toàn cầu trong vòng 10 năm tới.
Đến đây mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề Vì sao các quan chức Việt ra đi tìm đường cứu nước qua EB5.
Sau rất nhiều năm chỉ có ít ỏi thông tin và không chính thức về hiện tượng giới thương nhân và quan chức Việt Nam ra đi tìm đường cứu nước ở Hoa Kỳ, vào đầu tháng 3 năm 2019 đã có một xác nhận đầy thuyết phục về thực trạng của những người ngày tụng ca chủ nghĩa xã hội, đêm chuyển sang chủ nghĩa tư bản này. Tờ Wall Street Journal ngày 5 tháng 3 năm 2019 cho biết các nhà đầu tư bất động sản Mỹ đang nhắm tới nguồn vốn đầu tư từ Việt Nam thông qua thị thực EB-5, vừa mới, vừa rẻ, vừa phát triển rất nhanh, trong bối cảnh lượng đầu tư từ Trung Quốc theo sáng kiến thu hút đầu tư vào Mỹ EB-5 đang sụt giảm. Chương trình thị thực EB-5 ra đời vào năm 1990 để khuyến khích đầu tư nước ngoài và tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Chương trình này quy định một nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư vào Hoa Kỳ tối thiểu 1 triệu đô la hoặc 500.000 đô la ở vùng nông thôn và tạo việc làm cho 10 người lao động trở lên trong mỗi dự án ở Mỹ. Theo chương trình này, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực bất động sản hoặc vào những ngành nghề có thể tạo công ăn việc làm ở Mỹ sẽ được nhận thẻ xanh để lưu trú dài hạn. Có tới 10.000 thị thực thuộc diện EB-5 có thể được cấp cho công dân nước ngoài mỗi năm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Việt Nam đang trở thành một trong năm quốc gia có đơn xin chiếu khán EB-5 cao nhất thế giới, bên cạnh Trung Quốc, Hàn Quốc, Brazil và Ấn Độ.
Số thị thực cấp cho người Việt Nam theo chương trình EB-5 trong năm tài khoá 2018 là 693 thị thực, tăng lên nhiều so với con số 471 vào năm 2017. 4 năm trước, người Việt Nam chỉ chiếm 1% số thị thực cấp cho chương trình EB-5, tương đương 121 thị thực. Hiện nay, khoảng 20% vốn đầu tư vào bất động sản ở Hoa Kỳ theo chương trình EB-5 đến từ Việt Nam, chỉ sau Ấn Độ 25% và Trung Quốc 30%. Theo thống kê của Quỹ nhập cư Mỹ, US Immigration Fund, một số công ty đầu tư bất động sản lớn tại thành phố New York đang trực tiếp mời chào giới đầu tư Việt Nam tham gia các dự án thông qua các đại lý của họ ở Hoa Kỳ. Điển hình như dự án giai đoạn 3 khu Hudson Yards của tập đoàn Related Company hiện cần vốn lên tới khoảng 380 triệu đô la từ các nhà đầu tư qua chương trình EB-5, hay dự án Hard Rock Hotel của tập đoàn Excel Development ở khu vực Times Square ở trung tâm thành phố New York. Vì sức hút chính của chương trình đầu tư này là chiếc thẻ xanh, cho nên các nhà đầu tư Việt Nam sẵn sàng chấp nhận lợi nhuận ít hơn và chính vì thế nguồn vốn của họ trở nên rẻ hơn trong đầu tư. Theo trang Imi Daily, thời gian chờ đợi để được chấp thuận visa EB-5 đối với các nhà đầu tư Việt Nam tính đến tháng 11/2018 là từ hơn 5 năm đến 7,2 năm, so với Trung Quốc là 14 năm. Có thể cho rằng thông tin trên của tờ Wall Street Journal là một xác nhận chính thức về dòng tiền và chạy theo dòng tiền đó là dòng quan chức Việt Nam đầu tư vào Mỹ, trong khi chưa có bất cứ cơ quan nào của Việt Nam dám thống kê và công bố về câu chuyện đầu tư bất kể lỗ lã và khiến suy mòn chân đứng chế độ ấy.
Trong khoảng 6 năm qua, một số đại gia và quan chức khi gặp nhau trên bàn nhậu thường nháy mắt để ngụ ý, đặt vé chưa? Trước đó là một câu hỏi khác, có thẻ xanh chưa? Trong giới đại gia và quan chức, đặc biệt ở khu vực Hà Nội, cũng đã khá phổ biến kinh nghiệm cần một khoản chi phí 500.000 đô la để được nhập tịch Canada và Mỹ. Ngay trước đại hội 12 của Đảng Cầm Quyền, một đơn thư gửi đến Bộ Chính trị đã tố cáo bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, con gái Thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng, có quốc tịch Mỹ. Dù chẳng ai dám nói trắng ra, nhưng nhiều quan chức và thương gia đều ngầm hiểu với nhau là việc có thêm một quốc tịch nước ngoài mà do đó vi phạm luật Việt Nam là chẳng có gì xấu trong tình hình hiện nay. Mà tình hình hiện nay lại là một núi lửa đang trực chờ phun trào, bao gồm những biến động chính trị nội bộ không thể lường trước, làn sóng phản kháng xã hội của các tầng lớp nhân dân ngày càng dữ dội, trong đó phải kể đến tâm lý, hồi tố tài sản tham nhũng và sự trả thù của người dân một khi chế độ không còn nằm trong tay lớp quan lại nhũng nhiễu. Nhiều thông tin không chính thức cho biết, nhiều quan chức trung cấp, trong đó có cả những cái tên cụ thể, đang làm việc cho có và dường như chỉ chờ cơ hội thuận lợi là xin nghỉ việc để cùng gia đình đến một nước nào đó định cư, kể cả việc phải trả lại thẻ đảng hoặc giấu biến gốc gác đảng viên Đảng Cộng sản. Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada, v.v. là những điểm đến đầy hấp dẫn.
Với quan chức cấp cao từ bộ trưởng trở lên, tin tức về tài sản, tâm trạng và đường đi nước bước của họ kín đáo hơn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng xuất hiện một cái tên nào đó đang nhấp nhổm, hưu non và chờ vé bay. Nhưng tình trạng vợ con của một số trong giới quan chức trung cao cấp từ lâu đã ung dung ở các nước phương Tây thì không thể che mắt thiên hạ. Không thiếu gì bằng chứng về các công tử ăn chơi nhảy múa và sắm xe xịn, mua nhà không cần trả giá bên trời Tây bằng tiền của cha mẹ. Trong những năm gần đây, làn sóng ra đi tìm đường cứu nước của giới quan chức và người giàu Việt Nam có nhiều dấu hiệu tăng vọt. Theo hồ sơ Panama, chỉ riêng trong năm 2015, lượng ngoại tệ từ Việt Nam chuyển ra nước ngoài đã lên tới 19 tỷ đô la. Vào tháng 10 năm 2016, ngay trước thời điểm thông qua lần cuối cùng tư cách của gần 500 đại biểu quốc hội, Việt Nam mới bỗng dưng phát hiện một chuyện cười ra nước mắt. Nữ đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc tịch ở Cộng hòa Malta, một quốc gia chỉ rộng có 300 cây số vuông nằm ở một xó của châu Âu, tạo ấn tượng nổi bật nhất nhờ vào hai việc trở thành rổ đựng bóng trong các trận cầu quốc tế và dễ tranh thuế đánh vào tài sản cá nhân. Tình hình trên diễn ra trong bối cảnh lò của Nguyễn Phú Trọng đang rừng rực cháy ở Việt Nam, đầy triển vọng biến cố trong năm 2019 và cả vài năm sau đó thành một chiến trường truy sát tham nhũng, mà sẽ khiến không chỉ quan chức cấp trung ương mà cả nhiều quan chức cấp địa phương bị tống vào lò.
Trong khi làn sóng thương nhân và quan chức Việt Nam đang sôi nổi ra đi tìm đường cứu nước như thế, đã thình lình xuất hiện một thông tin chấn động đối với giới này. Mỹ tạm dừng cấp các thị thực I-5, R-5, SR cho công dân Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 năm 2018. SR là thị thực định cư dành cho những cá nhân nộp hồ sơ đi Mỹ làm việc trong lĩnh vực tôn giáo. Còn I-5 và R-5 là hai trong số 4 hạng mục thị thực thuộc chương trình đầu tư tạo việc làm ở Mỹ EB-5 có thể dẫn đến quyền định cư lâu dài ở Mỹ. Thông tin trên không làm tuyệt đại đa số người Việt trong nước quan tâm, nhưng đã khiến phần lớn giới tinh hoa đất nước, gồm nhiều quan chức giàu sụ đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào danh sách giới có tài sản hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ đô la phải choáng váng đến mất ngủ. Sau khi Canada siết chặt các điều kiện nhập cư đối với người Trung Quốc, đến lượt Mỹ siết chặt thủ tục nhập cư. Thông điệp phát ra với giới quan chức Trung Quốc và Việt Nam là rất rõ, tiền không thể là tất cả. Bây giờ thì cho dù một quan chức Việt Nam muốn ra đi tìm đường cứu nước có đổ vào Mỹ cả chục triệu đô la thì cũng chẳng còn tìm ra triết lý đương đại của Việt Nam, cái gì không thể mua bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền nữa. Cũng bởi thế, đang xuất hiện thông tin nhiều quan chức giàu sụ ở Việt Nam phải tính toán một phương án khác. Thay vì tìm mọi cách nhập khẩu vào Mỹ như trước đây, họ chuyển sang địa bàn Tây Âu. Cho dù số phận của họ ở châu Âu sẽ rủi ro hơn ở Mỹ nếu tổng chủ của họ quyết định mở một chiến dịch săn cáo như Tập Cận Bình đã tổ chức để lôi cổ những kẻ tham nhũng về nước quy án. Và nếu Nguyễn Phú Trọng quyết định tổ chức một chiến dịch săn cáo trong tương lai gần, chắc chắn ông ta sẽ phải đặc biệt ghé mắt tới khung cảnh EB-5 cùng dòng thác tiền của mà quan chức Việt Nam dùng di tản sang Mỹ.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 75 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are when pigs fly and brain and brawn.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là when pigs fly và brain and brawn.
It's summertime. The temperature is rather high. Luckily, there's a breeze, so the air seems much more comfortable. Milan and Mike are at the swimming pool. They are pretty good swimmers. They just finished swimming 30 laps nonstop, and now they're relaxing by the poolside and enjoying their favorite drink, lemon honey iced tea.
Đang mùa hè, nhiệt độ cao. Thật may có cơn gió, nên không khí dễ chịu. Milan và Mike đang ở hồ bơi. Họ bơi khá giỏi. Họ vừa bơi xong 30 vòng và bây giờ đang ngồi nghỉ bên cạnh hồ bơi, thưởng thức một món uống họ rất ưa thích, trà đá chanh mật ong.
Wow, how wonderful it is to have a good cold drink after a swim. I think we should do this more often.
Mike nói, à, thật là thú vị được uống ly nước ngon, lạnh sau khi bơi. Tôi nghĩ chúng ta phải làm như thế này nhiều hơn. I agree. Like you, I'm glad we are here. This is exercise and relaxation rolled in one. Tôi đồng ý. Cũng như anh, Tôi thật vui mình đã đến đây, vừa thể dục, vừa giải trí hòa làm một.
You're so right. Oh, look, that's Mark over there. He's the one who gave me the economic textbook. Remember him?
Mike nói, cô nói đúng quá. Ôi, nhìn kìa, đúng là Mark kìa. Anh ta là người cho tôi cuốn sách về kinh tế học. Cô nhớ anh ta không? Oh, yes. He's so nice all the time. I was impressed when I first met him. À, có. Anh ta luôn luôn dễ thương. Gặp anh lần đầu là tôi có ấn tượng tốt ngay.
Let me tell you something funny about Mark. When he was about 10 or 12, he was a riot. He often skipped his classes and hung out with other boys at the movies.
Mike nói, để tôi kể cô nghe chuyện ngộ nghĩnh về Mark. Khi anh ta 10, 12 tuổi, anh phá phách lắm. Anh hay trốn học và chơi lê la với bọn bạn trai tại rạp chiếu bóng.
That doesn't sound like him. Are you sure you're talking about Mark?
Nghe không giống chuyện anh ta. Anh có chắc là anh đang nói về Mark không?
I understand the way you feel perfectly. Yes, I'm talking about that young man over there, Mark.
Mike nói, tôi hoàn toàn thông cảm với cô. Tôi đang nói về anh kia kìa, Mark đó.
This is incredible. So when he was a boy, he was a big mess?
Chuyện thật là khó tin. Vậy là khi anh ta nhỏ, anh ta bê bối lắm hả?
Yes, his parents couldn't control him. They were disappointed with him and asked for help from my parents.
Mike nói, đúng, ba má anh, chị anh không nổi. Họ thất vọng về anh và nhờ ba má tôi giúp họ.
How did he behave when he was in middle school, that is 7th, 8th grade?
Rồi anh ta học hành ra sao khi lên trung cấp lớp 7, 8?
He didn't change. His parents had hoped that he'd one day finish high school, then go on to one of the top universities in the U.S.
Mike nói, anh ta không thay đổi. Ba má anh trước đó hy vọng một ngày nào đó anh sẽ học xong trung học rồi vào một trường đại học hạng nhất của Mỹ.
Like Princeton University in Princeton, New Jersey, Cornell University in Ithaca, New York, Harvard University in Cambridge, Massachusetts, for example.
Thí dụ, như là Princeton University ở Princeton, New Jersey, Cornell University ở Ithaca, New York, Harvard University ở Cambridge, Massachusetts.
Yes, his mother particularly had very high hopes for him. His grandfather, being so upset about him, kept saying, Mark will go to college when pigs fly.
Mike nói, đúng, má anh đặc biệt đặt hy vọng vào anh nhiều lắm. Ông nội anh giận lắm, thường hay nói, Mark đi đại học khi pigs fly.
When pigs fly, pigs, P-I-G-S, fly, F-L-Y.
But pigs don't fly. We all know pigs never fly. Khi heo bay, pigs, P-I-G-S, fly, F-L-Y. Nhưng heo đâu có bay. Mình biết là heo không bao giờ bay.
That's why his grandfather said, Mark will go to college when pigs fly. That's a way to say it will never happen. Very unlikely to happen.
Mike nói, vì vậy, ông của Mark nói, Mark sẽ đi đại học khi heo bay, khi trời sập. Đó là một cách nói, chuyện đó không bao giờ có, rất hiếm xảy ra.
Was Mark really that bad? How come he's so different now? He's attending MIT, Massachusetts Institute of Technology, also one of the top universities in this country, isn't he?
Mark biết bát vậy đó hả? Vậy mà sao bây giờ anh ta khác thế? Anh đang học tại MIT, Massachusetts Institute of Technology, cũng là một đại học hạng nhất của nước Mỹ, phải không?
Yes, he's there and doing very well, too. Isn't that wonderful?
Mike nói, đúng, anh ta đang học ở đó và học giỏi lắm nữa. Tuyệt không?
So he's smart, and I think he's very good looking too. What a great turnaround.
Vậy là anh ta thông minh và tôi thấy anh ta cũng đẹp trai nữa. Một sự đổi thay thật tuyệt.
When he was in high school, he suddenly flourished. He studied seriously, made excellent grades, played basketball, and excelled in it. He also joined several clubs, math, debate, swimming. Truly amazing.
Mike nói, khi lên trung học, anh ta bất ngờ, phát huy mạnh. Anh học đứng đắn, điểm thật tốt, chơi bóng rổ giỏi. Anh cũng vào các ban toán, tranh luận, bơi lội. Thật là hay.
So his parents must be extremely happy and proud of him. What about his grandfather? What does he think now?
Vậy ba má anh chắc là vui lắm và hãnh diện về anh. Còn ông nội của anh thì nghĩ sao?
Of course, his parents are so thrilled. And his grandfather, now he says, he's my grandson. He's got plenty of brain and brawn.
Mike nói, dĩ nhiên ba má anh mừng lắm. Còn ông nội anh bây giờ nói, nó là cháu tôi. Nó rất nhiều brain and brawn.
What's that, Mike?
Thế nghĩa là sao, Mike?
Brain, B-R-A-I-N. The organ in our head means intelligence, and brawn, B-R-A-W-N, means physical strength.
Mike nói, brain, B-R-A-I-N, là óc, bộ phận trong đầu ta, nghĩa là thông minh. Còn brawn, B-R-A-W-N, nghĩa là bắp thịt, sức khỏe.
So Mark's grandfather is now extremely proud of him and thinks he's not only intelligent but also physically strong and handsome, right?
Vậy là ông nội của Mark bây giờ hãnh diện về anh lắm và nghĩ là anh ta không những thông minh mà còn khỏe, mạnh, đẹp trai nữa phải không?
Yes, and he's so right.
Mike nói, đúng thế, và ông nói thật đúng.
You too, Mike. You yourself have a lot of brain and brawn.
Cả anh nữa, Mike. Chính anh là thông minh và khỏe đẹp trai đấy. Hôm nay, chúng ta vừa học xong hai thành ngữ. When pigs fly, nghĩa là chuyện khó có, khi trời sụp. Và brain and brawn, nghĩa là vừa thông minh vừa mạnh khỏe. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2019 tại Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.